now we are starting from the third point. Third point is a confession.
Dạ, con kính chào đạo tràng. Trong buổi học trước thì thầy đã hướng dẫn lớp mình đến bài cầu nguyện bảy phần hay là thất chi nguyện, và thầy đã dạy xong hai nguyện đầu tiên, đó là kính lễ và cúng dường. Ngày hôm nay chúng ta qua phần thứ ba, đó là sám hối. Trong sách thì bắt đầu ở ngày thứ sáu.
In the now day-to-day life, that generally when you when we commit a lot of the negative karma, so that was the third point is that we talk about how we can confess the, our negative karma.
Thì trong cuộc sống hàng ngày của mỗi người, chúng ta đã hoặc vô tình hoặc cố ý mình phạm nhiều ác nghiệp, và cho nên trong thức chi nguyện phần thứ ba chúng ta nói đến cách mình thực hành để có thể sám hối những tội lỗi đã phạm trong quá khứ.
Okay, so third point is how we can confess it. So that is the third point.
Và phần thứ ba, cái chi thứ ba của lời cầu nguyện bảy phần hoặc là thất chi nguyện nói đến cách chúng ta thực hành sám hối tội lỗi.
So that's why the third point is how we can confess. So in the generally in the Buddhism, when you confess, there are the four steps of the confession.
Thì trong các pháp tu của đạo Phật, khi nói đến sám hối thì chúng ta sám hối qua bốn bước.
So generally the four confession is that the, when you any of the negative whatever the sin you have to confess, you have to follow with the four steps. So the first step is the first you have to know that when you confess to whom you are confessing. So front of the whom you are confessing.
Thì đối với bất cứ cái tội lỗi nào mình phạm phải và bây giờ mình phát tâm mong muốn được sám hối thì chúng ta đều phải đi qua bốn bước. Thì bước thứ nhất, mình phải xác định được cái đối tượng mình dâng cái lời sám hối lên là ai, là đối tượng nào. Mình sám hối trước đối tượng nào. Đó là điểm thứ nhất mình cần xác định.
So that's why the to whom you are confessing, the first thing is what you have to do is that you have to visualize that visualize the merit field. When you confess the negative sins or the karma, first you have to confess front of the merit field.
Và ở đây trong pháp thực hành sám hối thì đối tượng mình bày tỏ cái tâm sám hối chính là ruộng phước. Vì vậy ngay khi mình bắt đầu sám hối thì bước đầu tiên mình phải quán tưởng ruộng phước ở có hiện diện phía trước mình, và mình dâng lời sám hối lên ruộng phước.
Okay, so that is the first step, visualizing the to whom you have to confess, from the whom you have to confess. So that's why the first thing is that the visualizing the visualizing the merit field.
Cho nên điểm đầu tiên trong pháp thực hành sám hối là xác định đối tượng mình đang bày tỏ cái tâm sám hối, và đối tượng ở đây là ruộng phước. Vì vậy bước đầu tiên chúng ta quán tưởng ruộng phước để mình tiến hành sám hối.
Okay. Okay. So now. Okay. Okay. So after that, what you have to do is that. Okay. So now the after that, the what you have to do is that the first thing is that you have to get the okay. So then the we are talking about a third point, isn't it? Third point we are talking about a confession, okay? Confessing the negative karmas, okay?
Cho nên thầy nói rằng mình đang ở chi thứ ba thuộc thất chi nguyện, nói về sám hối.
Okay. Then the for the confess, the second thing is that second thing first you visualize the merit field, okay? Then the second point is that you should have the regret of the whatever the negative karma or the negative sin you have committed, you should have the regret, okay?
Cho nên sám hối có bốn điểm mình cần phải thiết lập. Điểm thứ nhất mà thầy vừa nói xong đó là đối tượng sám hối, ở đây là ruộng phước. Điểm thứ hai mình cần có là mình phải làm phát sinh được cái tâm ân hận, cái tâm hối cải về những tội lỗi mình đã làm. Đó là điểm thứ hai, cần phát sinh tâm ân hận.
So once you don't have the regret of the whatever the negative karma you are committing, so that's why that you cannot confess it. So that's why the before the confession, the second point is that you should have the regret. Okay.
À, nếu trong tâm mình không có ăn năn hối cải những cái ác nghiệp, những cái tội lỗi mình đã phạm phải thì mình không thể nào tiến hành sám hối được. À, cho nên điểm thứ hai, sau khi đã quán tưởng ruộng phước rồi thì điểm thứ hai mình cần phải làm phát sinh trong tâm cái niềm ăn năn hối cải về những tội lỗi mình đã phạm phải.
So regret means something that some of the negative karma, what you have committed, you might remember, you might not remember. It doesn't matter. You have to feel the regret.
Thì trong quá khứ mình đã làm những cái tội lỗi nào, có thể bây giờ chúng ta không nhớ một số tội lỗi mình đã phạm trong quá khứ, một số tội lỗi khác thì mình có nhớ, tuy nhiên có nhớ hay không thì không quan trọng, chỉ cần trong tâm mình phát sinh tâm ăn năn hối cải nói chung về những tất cả tội lỗi mình đã phạm phải trong quá khứ.
So the point is that when you're confessing the your negative karma as a sin, not only think of the your one, think the whole of the sentient being's negative karma.
Điều quan trọng ở đây, khi chúng ta tiến hành thực hành sám hối tội lỗi, chúng ta không chỉ sám hối tội lỗi của riêng mình mà thôi, mà chúng ta hãy sám hối tội lỗi của tất cả chúng sinh.
Okay, second point. Okay, now regret. The third point is that you need the third point is the main important point. Point is that for the purifying that the negative karma with the intention of the purifying the negative karma, then you can recite any of the mantra or recite the Buddha Sutra.
Và qua qua điểm thứ ba, thì sau khi mình điểm thứ ba là sau khi mình đã quán tưởng ruộng phước và phát sinh tâm sám hối rồi, thì điểm thứ ba là mình phát sinh một cái động lực mong muốn được sám hối tội lỗi bằng cách chúng ta trì tụng một câu thần chú để tiến hành tiêu trừ ác nghiệp cũ mình đã phạm.
Now the third point is that what you have to do is that then the third point is that when you are with the not on regret then the chant the sutra and the fourth point isn't it? Fourth point is that you have to remind yourself that not to commit the negative sins or the not to commit negative sins again.
Và điểm thứ ba là với cái tâm sám hối mình đã làm phát sinh ở điểm điểm thứ hai, thì sang điểm thứ ba mình sẽ trì tụng một bài kinh, một hoặc là một câu thần chú để tiến hành thanh tịnh hóa ác nghiệp. Và điểm thứ tư và điểm cuối cùng đó, chúng ta mình phải phát sinh tâm tự hứa là mình sẽ không bao giờ phạm phải lỗi lầm cũ nữa.
Okay, that's how we have, yeah, that's how we have to do, yeah.
Và đó là bốn điểm, hay là trong sách ghi là bốn năng lực chúng ta cần có đủ để chúng ta tiến hành sám hối tội lỗi.
Okay, this is the way how you can purify the negative karma.
Và mình nương vào bốn cái năng lực này để chúng ta tịnh hóa ác nghiệp và quá khứ của mình.
Generally, when you are purifying the negative karma, here's the one important thing you should always have to know.
À, nói chung thì khi chúng ta tiến hành tịnh hóa ác nghiệp thì có một điều quan trọng mình phải hiểu thế này.
First thing is how you can purify the negative karma, and the second thing is also that you should have the idea that whether the your negative karma have purified or not.
À, mình cần phải hiểu được hai điều. Thứ nhất là mình phải thành thạo được cái các bước để tiến hành sám hối ác nghiệp. Và thứ hai, mình phải có khả năng để phát hiện ra xem thật sự là ác nghiệp của mình đã được tịnh hóa hay là chưa.
Okay, let me tell you the one story.
Thầy sẽ kể một câu chuyện.
This is a one church. This is a one church and it's quite poor.
Có một nhà câu chuyện kể về một nhà thờ. Và cái nhà thờ này thì khá là nghèo.
And the next to that church is one rich church.
Và bên cạnh cái nhà thờ nghèo nàn đó là có một cái nhà thờ khác nhưng mà rất là giàu.
The pastor, the father of the that poor church want to learn, go to the that rich church and to learn that, to see that how that that rich church make the so much of the money.
Thì ông cha của nhà thờ mà nghèo khó mới sang cái nhà thờ giàu có bên cạnh để học hỏi xem bằng cách nào nhà thờ đó lại có thể kiếm được nhiều tiền như vậy.
So then he just went there to see and he saw the one very interesting thing in the that rich church.
Thì ông cha đã thấy một điều rất là thú vị đang diễn ra bên trong cái nhà thờ giàu có đó.
When the one person came into that church, that the church and that the rich church and one person told the father of that rich church that he had committed the sin. He killed the one cow, so he want to confess and he want to purify that sin.
Thì cứ mỗi lần có một con chiên, một tín đồ đến cái nhà thờ giàu á để xin tội. Ví dụ như có một người một lần nọ có một người đến tự đến sám hối với lại ông cha bên nhà thờ giàu, nói rằng con vừa giết chết một con bò và bây giờ con muốn đến xin tội và được rửa tội.
So then what happened is that the father of the richer told that person that okay, it's very easy. You just donate the $10 and your the sin will be get purified.
Thì ông cha ở nhà thờ giàu đó mới nói với cái tín đồ đó là rất là đơn giản, nếu mà con muốn được rửa tội thì con chỉ cần cúng dường $10 thì mọi tội lỗi con sẽ được tịnh hóa hết.
Yeah, then another person came and told that another person came told that he committed the two sin that he killed the two cow. Now what to do? Again, the father of the richer told the $20, you have to give the $20 and your sin will be get purified.
Thế rồi có một người khác đến, một tín đồ khác đến ngôi nhà thờ giàu đó và thú tội với người cha, ông cha là người đó đã giết hai con bò. Thì ông cha ở nhà thờ giàu một lần nữa nói rằng bây giờ con hãy cúng dường $20 thì tội lỗi giết hai con bò của con sẽ được rửa sạch.
So then the father of the poor church learned that how they make the money. So then the next day, he also tried to do that. He made the announcement and asked that the people, whoever want to purify their sin, they are the welcome in the church.
Thì ông cha ở bên nhà thờ nghèo đã biết được cái cách nhà thờ giàu kiếm tiền rồi. Thì ông ấy quay trở về nhà thờ của mình và ngày hôm sau ông đăng một cái thông báo là hễ tín đồ nào muốn rửa tội thì cứ đến nhà thờ của ông sẽ tiến hành rửa tội cho.
Yeah, so when he told that and what happened is that the next day the one person came and told that the church that the father of the poor church that I committed the sin. I killed the one buffalo and I want to purify it.
Thế thì ngày hôm sau có một tín đồ đến nhà thờ nghèo thú tội với ông cha là người đó đã giết một con trâu và xin được rửa tội.
So then the father of the dead poor church told that okay, you just donate the $50.
Thì ông cha nhà thờ nghèo khi nghe người kia vừa giết một con trâu và muốn xin rửa tội thì ông ấy nói rằng bây giờ con hãy cúng cho nhà thờ $50.
$50 and now you have killed the only one buffalo. Now you go and kill the four more buffalo. Just on $50, you go and kill the four more buffalo and you won't have any sin. Your sin will be purified for the killing four more buffalo.
Ông ấy nói với người tín đồ vừa giết một con trâu, nói rằng con đã giết một con trâu và bây giờ con cúng dường cho ta $50. Thì sau này trong thời gian sắp tới con có thể giết thêm 4 con trâu nữa mà vẫn không hề phạm phải một tội lỗi mới nào.
So this is the not the way how you purify the karma. Okay, negative sin. Okay. Mm.
Và thầy nói rằng rõ ràng đó không phải là cách chúng ta sám hối tội lỗi.
Okay, negative sin purifying, there the fourth step, as I told you, the fourth step you have to follow. The first thing is that you further purify the negative sin. So you have to visualize that the merit field to which front of the which for which front of the which you want to purify the negative karma. Front of the whom, sorry, the front of the whom. Yeah, that's you have to visualize the merit field, because in the merit field there the all the Buddhas are there.
Và để tiến hành sám hối tội lỗi đúng cách thì trước nhất mình phải làm phát sinh năng lực của nền tảng, đó là đối tượng mình sám hối là ai. Và ở đây nền tảng hay là đối tượng mình sám hối đó là ruộng phước, bởi vì trên ruộng phước có tất cả chư Phật và chư Bồ Tát.
Okay, that's the one thing. Then now the second thing is that after that that how you will purify the negative karma is first visualize the merit field, and then you should have the regret of the negative sin of the which committed by the yourself or which committed by the all of the sentient beings. Okay. Mm.
Và sau khi mình đã làm phát sinh nền tảng, tức là mình đã quán tưởng ruộng phước, đối tượng mình bày tỏ sám hối, thì tiếp theo mình phải phát sinh năng lực của lòng hối cải. Và ở đây khi mình nỗ lực làm phát sinh tâm hối hận, thì mình không chỉ hối hận những lỗi lầm của riêng mình, mà mình phải hối cải tất cả lỗi lầm của mọi chúng sinh, mình thay mặt chúng sinh sám hối lỗi lầm của họ.
Okay, the third thing is that you have need the intention to purify the negative karma, to sake of the purify the negative karma, then you can recite any of the Buddha Sutra.
Và điều thứ ba mình cần có là mình phải có cái mong muốn, cái ước muốn được tịnh hóa ác nghiệp. Và ở đây mình phải cần trì tụng một câu thần chú hoặc một bài chú để tiến hành tịnh hóa ác nghiệp.
Okay, you got it, no? For this, okay. Then here the most important part comes that you should think that now you will not commit any more the negative karmas. Okay, for the fourth step.
Và năng lực cuối cùng hay là năng lực thứ tư mình cần phải có là ý nghĩ là mình sẽ không bao giờ phạm phải những lỗi lầm như trước đây nữa.
Okay. Now the best thing is that when you are purifying the negative karma, if you don't have any sutra to recite, then the easiest way is to recite any of the mantra, like Om Mani Padme Hum or any of the mantra. Okay. Mm.
Nếu chúng ta không biết một bài kinh cụ thể nào để tụng đọc ở bước thứ ba khi tiến hành sám hối, thì mình có thể tụng bất cứ một câu thần chú nào mình biết. Ví dụ như bài câu chú Om Mani Padme Hum.
Mm. Okay, so that is make us more like a simplify. Okay.
Và nếu mình tụng bất cứ câu chú nào mình quen thuộc thì sẽ khiến cho cái pháp tu sám hối của mình đơn giản và dễ làm hơn.
Okay. Now the one other thing is that now when you do do you know that how do you do the purification practice now, the confession or the purification practice?
Và bây giờ mình đã biết được bốn bước mình cần phải tiến hành để có thể sám hối những ác nghiệp cũ của mình.
Am I clear about the four steps of the purifying the negative?
Thầy hỏi đạo tràng đã rõ hết về bốn bước để tiến hành sám hối chưa?
Okay, this is the fourth step is quite clear in the liberation palm. Can Richard tell them the page, the liberation palm, the page?
Và bốn bước này trong sách Giả Thái Hồng Tây nói rất rõ, gọi là bốn năng lực, thì mình có thể đọc sách ở trang 332, quyển 1, Giải Thoát Trong Lòng Tây. Đó là năng lực nền tảng, năng lực ân hận, năng lực tự chế và năng lực áp dụng mỗi cách giải tội. Đây là bốn năng lực được nói đến trong sách.
Okay. Now how will you know? The question comes right here. How will you know that your negative karma or negative sin have the purified?
Bây giờ làm cách nào để mình biết được nghiệp cũ của mình đã được tịnh hóa sau khi thực hành?
Okay, there's a few key points. Okay.
Có một số điểm quan trọng ở đây để mình có thể kiểm tra xem ác nghiệp của mình đã được tịnh hóa hay là chưa.
Okay, number one is in the dream. Okay.
Thứ nhất là mình quan sát những cái dấu hiệu trong giấc mơ.
Okay. Okay, that would be in the dream. Okay, in the dream state you will know the dream. Okay, in the dream state.
Nếu như mình thực hành có hiệu quả thì có thể mình sẽ có những dấu hiệu trong giấc mơ.
Generally, you will have a few different there are a few different kinds of the dream will comes and that will be the indicate that the, you are the negative karma is getting the purified or thì your negative karma is getting reduced. Okay.
Thì có một vài dấu hiệu trong trong mơ mình sẽ gặp để báo cho mình biết là ác nghiệp của mình đã bắt đầu được tịnh hóa.
In the generally that the dream like it's one thing you should know that in the generally if you look at the like a Sigmund Freud pay the too much importance for the dream. So he say the all the dream have the meaning. So even he wrote the book called The Dream Analysis.
Thì có một nhà tâm lý học tên là Sigmund Freud thì nhà tâm lý học này đã tập trung nghiên cứu rất là nhiều vào những chỉ dấu trong giấc mơ và ông ta xem những cái dấu hiệu trong giấc mơ là những cái dấu hiệu rất là quan trọng và thậm chí ông đã viết một quyển sách là phân tích giấc mộng và
because he feel that all the dreams are very important.
Bởi vì quan điểm của nhà tâm lý học này, ông đánh giá rất cao tầm quan trọng của những chỉ dấu trong giấc mơ.
In the Buddhism point, all the dreams might not that important, but the some are important.
Theo quan điểm của Đạo Phật thì những dấu hiệu mình gặp được trong giấc mơ có những dấu hiệu quan trọng và có những dấu hiệu không có nhiều ý nghĩa.
So that's why they hear that when you do the purification, there are a few of the signs of the dreams you may have had it, yeah.
Và khi mình đã bắt đầu thực hành tịnh hóa ác nghiệp và nếu pháp tu của mình có hiệu quả thì mình có thể có một số dấu hiệu trong mơ.
When you practice is when you have the dream like taking the shower.
Thứ nhất là trong mơ mình thấy mình đang đi tắm.
And taking shower means a shower and the crossing the rivers like that, okay?
Mà mình đang tắm ở trong mơ thì chủ yếu là mình đang tắm ở một cái con sông nào đó.
And also then you may have the dream like a vomiting.
Hoặc là trong mơ mình thấy mình nôn mửa, mình thấy mình ói, mình nôn mửa ra ngoài.
And the third is the flying.
Hoặc trong mơ mình thấy mình đang bay trên trời.
These kind of the three dreams is an indication that you are the negative karma or the sin is getting the purified.
Và ba dấu hiệu này nếu mình gặp phải trong giấc mộng sau khi mình thực hành tịnh hóa nghiệp thì điều đó cho thấy ác nghiệp của mình đã bắt đầu được tịnh hóa.
So that's why the when you do the now the practice of the purification, if you have the these kind of the dreams, so you can consider you can see that as the dream to the purify the your negative karmas.
Cho nên sau khi mình đã thực hành tịnh hóa và mình có một trong những dấu hiệu này trong mơ thì mình có thể xem những dấu hiệu này là chỉ báo để mình biết rằng pháp tu sám hối của mình đã bắt đầu có hiệu quả.
Okay, so this is the third point that how you can purify the negative karma. That is the okay the confession.
Và vừa rồi thầy đã hướng dẫn đạo tràng về chi thứ ba trong thức chi nguyện đó là sám hối tội lỗi.
Okay, and this week you practice with the confession. Okay, this practice.
Và tuần này mình ở nhà mình hãy tiến hành thực hành sám hối tội lỗi.
And the fourth is now you can look in the liberation form. And the fourth is rejoice.
Và chi thứ tư trong thất chi nguyện mình có thể thấy trong sách đó chính là hoan hỷ.
Okay, then the fourth is the rejoice. Okay. The rejoice is, as I said, whatever the good things you have done, you can rejoice it. Whatever the good positive karmas the others have did, you can rejoice it.
Và trong trong chi thứ tư là hoan hỷ, nói đến việc mình hãy phát sinh tâm tâm vui mừng và hoan hỷ về tất cả những thiện hạnh mình đã làm trong quá khứ.
So then, fourth is a rejoicing, and the rejoicing that is you can rejoice with the whatever the good things and the positive things you have done, and you can rejoice with whatever the positive things you have done by the others. Okay.
Và trong phần thực hành hoan hỷ này, mình hoan hỷ về hai điều. Thứ nhất là chúng ta phát tâm hoan hỷ về tất cả những thiện hạnh bản thân mình đã làm, và thứ hai là chúng ta phát tâm hoan hỷ về thiện hạnh của những người khác đã làm.
Okay, that's called the rejoice. Okay, rejoice.
À, đó là chi thứ tư, hoan hỷ.
Okay, that is about rejoicing. So rejoicing is a very important that not only the whatever the good things that you have done, also look at the whatever the good things you have, and you try to be the rejoice with it, try to be the happy with the what the good things you are having it. Okay.
Và trong phần hoan hỷ này, chúng ta không chỉ phát tâm hoan hỷ với những cái hành động tốt, những cái thiện hạnh mình đã làm, mà mình cũng còn phải nhìn lại cuộc sống của mình, xem mình đang sở hữu những cái điều tốt đẹp nào trong cuộc sống. Và khi mình phát hiện hiện mình đang có những cái điều tốt đẹp trong cuộc sống, thì mình hãy phát sinh tâm hoan hỷ.
Okay, so the, now the rejoicing is that you have to look at what the good things you have done, also you have to rejoice it, and also look at yourself and see the, what the good qualities you have, so you can be the rejoice of it. Okay.
Thì trong lúc mình thực hành hoan hỷ, thứ nhất là mình hoan hỷ về những cái thiện hạnh, những cái hành động tốt mình đã làm và của những người khác đã làm. Và thứ hai, mình hãy nhìn lại bản thân, chúng ta đang có những cái phẩm chất tốt đẹp nào, chúng ta đang có được những cái điều tốt đẹp nào, thì tất cả những điều đó chúng ta nên hoan hỷ.
Also the rejoice is something like that, the practice that the generally you look at the, not only the good things in the your lives you are having it. Okay, for that what you, not only the good things you are, also you can be the rejoice of seeing the good things what the others are having it, your friends having it, trying to be the rejoice it. Okay.
Và lúc thực hành hoan hỷ thì điều quan trọng là chúng ta không chỉ nhìn vào những cái mặt tích cực, những cái điều tốt đẹp, những thiện hạnh của bản thân mình, mà chúng ta cần phải phát tâm hoan hỷ đối với tất cả những thiện hạnh, những điều tốt đẹp trong cuộc sống của bạn bè, của những người xung quanh, của tất cả mọi người. Chúng ta thấy ai khác có những điều tốt đẹp, mình đều sinh tâm hoan hỷ.
Okay, so now the important things are here. The important thing is there that this week when you're practicing it, try to look into yourself. Okay, try to look into the yourself and try to see that what the good things that you have. Okay, and why you are the so fortunate. Okay, find the some at least the three reasons. Okay.
Cho nên một bài tập khác mình cần thực hành tuần này đó là mình hãy nhìn lại cuộc sống của mình để tìm xem mình đang sở hữu những cái điều tốt đẹp nào, và hãy thử suy nghĩ ra một vài lý do khiến mình gặp may mắn có được những cái điều tốt đẹp như vậy.
Okay, so that's why the you have to, what you have to do is you have to look into the yourself and trying to find the three of at least the three reasons. Okay, three reasons that are why you are so fortunate.
Mình hãy nhìn vào cuộc sống của mình để thấy được những cái điều tốt đẹp mình đang có, và hãy cố gắng tìm ba nguyên nhân. Mình hãy tự tìm ra ba lý do vì sao mình có được những cái điều tốt đẹp như vậy.
Or maybe you have to look the at least the three or four, three to five things that the good things what you have in your life. Okay.
Hoặc là mình phải nhìn ra được khoảng 3 đến 5 điều tốt đẹp mình hiện đang sở hữu trong cuộc sống này.
And try to rejoice it, try to be happy with it. Okay.
Và khi bản thân mình thấy được chúng ta đang có những cái điều tốt đẹp như thế, thì hãy phát sinh tâm hoan hỷ.
Always the remember the one thing, the happiness is the something like that, the when you trying to be the happy first time, that when you're trying to be the happy and the second time be the happy, it is like a more, it is like a habit. Okay, once you get the sad one time, two time, then you will get the sad very easily, but small things you will get the sad.
Cảm xúc của mình, ví dụ như cảm xúc vui hoặc là buồn của mình, nó có một nó có thể hình thành nên thói quen. Ví dụ như nếu mình thực hành phát sinh tâm vui vẻ an lạc nhiều lần, hết lần này qua lần khác, thì cái đó, cái việc mà tâm mình cảm thấy hạnh phúc, an lạc sẽ trở thành thói quen, và mình rất dễ có được cái cảm cảm xúc, cảm giác an lạc, hạnh phúc như vậy. Ngược lại, nếu mình rất là dễ bị buồn, cái cảm giác mà buồn khổ nó đến quá thường xuyên mình về, thì nó cũng sẽ hình thành thói quen và mình rất là dễ cảm thấy buồn khổ trước những hoàn cảnh khác.
So now when you look at the something good things you have and you tell yourself that, oh, I should be happy. I'm very happy with it. First time that you will not that feel the very strong at the happy. But once you think of that again and again, then slowly you start to feel the happy with it.
Thế thì những bước đầu tiên, những lần đầu tiên mình thực hành hoan hỷ, chúng ta thứ nhất chúng ta nhìn vào những cái mặt tích cực, những cái thiện hạnh mình đã làm. Và mình tự nói với bản thân là mình đã làm được nhiều thiện hạnh như thế, mình đang có được nhiều điều tốt đẹp như thế, thì mình phải cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc, an lạc. Thì cái lần đầu tiên mình thực hành thì cái cảm giác an lạc, hạnh phúc nó có thể hơi gượng ép, nó không có rõ ràng. Tuy nhiên nếu mình thực hành hoan hỷ theo cách đó, làm tới làm lui nhiều lần, và nhiều lần mình tự nói với bản thân là mình phải hạnh phúc với những điều mình đang có, thì dần dần cảm giác hạnh phúc sẽ rõ ràng và sẽ trở nên có thật ở trong tâm mình.
So generally the happiness or the sadness is nothing, it's just like your habit, okay? So when you feel the sad or the sad or the unhappy or stress, that is the just a heart, just your heart, negative. I would say that is your negative habit, okay?
Cho nên những cảm xúc vui, buồn, những cảm xúc này không có gì khác ngoài cái thói quen của tâm thức. Cho nên nếu mình hay bị buồn khổ, mình hay bị cảm giác buồn bã, chán nản, thì điều đó có nghĩa là tâm mình đã có một cái thói quen xấu.
Okay, so this is the practice rejoice is teaching us that the, how we can have the positive habit, like becoming happy with the very small things.
Cho nên chi thứ tư là hoan hỷ ở đây hướng dẫn chúng ta thực hành để tạo nên những cái thói quen tốt cho tâm của mình, để cho tâm mình dễ dàng có được những cái cảm xúc tích cực hơn.
Let me tell you the one very simple example.
Thầy sẽ đưa ra một ví dụ rất là đơn giản thế này.
Okay, when you look at the small kid, they will be very happy with the ice cream, just one cup of ice cream.
Những đứa trẻ khi mà còn nhỏ thì chúng nó chỉ cần được một que kem, được một cái kem thôi thì đã rất là hạnh phúc.
When you get a little bit old, then you will become the happy with the bicycle.
Và khi những đứa trẻ đó lớn lên một chút thì phải có được chiếc xe đạp thì nó mới hạnh phúc.
Then you get a little old, then you will be happy with the motorbike.
Và khi trưởng thành hơn chút nữa thì cần phải có một chiếc xe máy mới cảm thấy hạnh phúc.
Then when you get a little bit more old, then you would be happy with the car.
Và theo thời gian thì cần phải có một chiếc xe ô tô mới hạnh phúc.
What does that show?
Thế thì cái quá trình đó cho chúng ta thấy điều gì?
That show that your happiness is becoming the more and more expensive.
Quá trình đó cho thấy là theo thời gian, cái niềm hạnh phúc trong tâm của mình ngày càng đắt đỏ, mình phải ngày càng trả nhiều tiền hơn để có được hạnh phúc trong tâm.
Who made your own happiness expensive? You are making your happiness is expensive.
Thế thì ai đã làm cho niềm hạnh phúc trong tâm của mình ngày càng trở nên đắt giá đến như vậy? Chính bản thân mình làm điều đó xảy ra.
So that's why the once you're making the, your own happiness is more expensive, so that will you will become the less happy.
Cho nên nếu chúng ta khiến cho cái niềm hạnh phúc trong tâm của mình ngày càng trở nên đắt đỏ, thì chúng ta càng có ít cơ hội trải nghiệm được cái niềm hạnh phúc.
This is the practice of the fifth lamb, the rejoice that this is practice is teaching us how to become the happy with the small things. When you can become with the happy with the small thing, you will be always be the happy.
Và cho nên pháp tu hoan hỷ ở chi thứ tư này về thực ra hướng dẫn cho chúng ta bằng cách nào mình có thể cảm nhận được hạnh phúc với những điều nhỏ nhoi trong cuộc sống. Nếu chúng ta rất là dễ dàng cảm nhận được hạnh phúc chỉ với những điều rất là nhỏ nhoi, thì chúng ta lúc nào cũng sẽ có hạnh phúc.
Okay. So that's why that this week, what you have to do is you have to find the three reasons that the thing that why you are so fortunate. Okay. Then you list trying to find the 3 to 5 things that are what the good things that you are having. Okay. And then look at this and try to be happy with the things that you're having. Okay.
Cho nên tuần này bài tập mình làm là mình hãy tìm ra ba nguyên nhân vì sao cuộc sống của mình tốt đẹp và có nhiều ân phước đến như vậy, và mình cũng tìm ra 3 đến 5 điểm tốt đẹp, những cái phẩm chất tốt mình đang có hoặc là những điều tốt đẹp mình đang có trong cuộc sống này. Và khi tìm được 3 nguyên nhân và 3 đến 5 điều đó xong rồi thì chúng ta hãy nhìn vào những điều đó và sinh tâm hoan hỷ.
Okay, let me ask you the one question.
Thầy hỏi đạo tràng một câu thế này.
Look into yourself and what the good thing you have.
Thầy hỏi là bây giờ mỗi người nhìn lại bản thân mình thì mình có những điều tốt đẹp nào?
What comes in your mind?
Thì đâu là những điều tốt đẹp nó xuất hiện trong tâm của mình khi mình tự hỏi câu đó?
Family.
Mình có gia đình.
Then the ones who comes to your family is in your mind. Then the second thing is to try to be the happy. Think that I'm so lucky that I'm having such a good family.
Cho nên nếu cái điều đầu tiên xuất hiện trong tâm mình là hình ảnh gia đình, thì chúng ta cần sinh tâm hoan hỷ rằng mình đang có một gia đình rất là đầm ấm, hạnh phúc. Mình phải nên cảm thấy hạnh phúc vì điều đó.
First time when you think it won't be the strong, when you think it again and again and again, then you started to feel something different, okay? That's called the meditation.
Thì cái niềm hạnh phúc mình có được khi nghĩ đến gia đình và khi nghĩ đến gia đình trong bước thực hành hoan hỷ, ban đầu cái niềm hạnh phúc đó nó không có mạnh lắm. Tuy nhiên nếu mình nghĩ đến cái điều gia đình mình nhiều lần và mình tự nói với mình nhiều lần là có được gia đình là một niềm hạnh phúc rất là to lớn, thì càng ngày cái niềm hạnh phúc trong tâm mình sẽ tăng trưởng và trở nên rất chân thật và mãnh liệt. Thì quá trình mình làm cho cái niềm hạnh phúc từ lúc còn yếu ớt cho đến lúc nó mạnh hơn trong tâm mình, thì đó chính là thiền.
Okay, this week you have to practice the 2 practices of your, okay? The practice number 1 is the purification of the negative karma, okay?
Tuần này mình có bài tập, mình có 2 phần. Thứ nhất là mình thực hành sám hối tội lỗi.
Purification of the sin, okay?
Bài tập thứ nhất là thực hành sám hối tội lỗi.
4 step.
Và chúng ta cần nương vào 4 năng lực, hoặc là chúng ta tiến hành sám hối qua 4 bước.
And the second step is rejoicing, okay?
Và bài tập về nhà thứ điều cần làm thứ hai là mình phải thực hành hoan hỷ.
This week that you are the happiness level should be a little bit higher, okay?
Cho nên trong tuần này thì cái tâm hạnh phúc của mình cần phải được lớn mạnh hơn một chút nữa.
This week that your happiness label, happiness should be a little bit higher than the in the weeks back, okay?
Cho nên tuần này khi thực hành hoan hỷ như thế thì cái niềm hạnh phúc trong tâm của mình phải tăng trưởng một chút so với tuần trước.
Normally people when they want to become happy, what will they do? They will go to the hotel, eat the good food or the drink the beer. This is the option, no?
Thông thường người ta khi mà họ muốn có hạnh phúc thì họ sẽ làm gì? Thì họ sẽ đi ăn tiệc, họ đi uống rượu bia vân vân. Đó là những điều họ thường làm.
So this week you have to try a little bit different way, okay?
Cho nên tuần này khi mình biết cách thực hành theo giáo pháp rồi thì mình phải thay đổi một chút.
Okay, look at the 3 reasons that the why you are so fortunate and the try to find the 3 to 5 the good things you have in your life. Think about it, okay? And try to be happy with it.
Chúng ta có một cách mới để làm phát sinh hạnh phúc, đó là mình nỗ lực tìm ra 3 nguyên nhân giải thích tại sao cuộc sống của mình diễn ra suôn sẻ và tốt đẹp đến như thế. Và mình cũng phải tìm ra 3 đến 5 điểm điều tốt đẹp mình hiện đang có trong cuộc sống này.
Am I clear?
Đạo tràng đã rõ ý của thầy chưa ạ?
Okay. So this is the what you have the practice. Okay, more your comes, the more positive thoughts and comes into your mind. And when you're thinking the more positive thing, that is the best meditation. Okay.
Cho nên nếu mình suy ngày càng suy nghĩ nhiều hơn về những điều tích cực, nếu mình điền đầy cái tâm mình bằng những cái niềm, những cái suy nghĩ tích cực, suy nghĩ tốt đẹp, thì đó chính là pháp thực hành thiền tốt nhất mình có thể làm.
Main the purpose of the meditation, main the purpose of the Dharma practice is to learn how to control over your mind, to control the over the negative thoughts.
Cái mục tiêu chủ yếu của thực hành thiền và mục tiêu chủ yếu của tu hành theo đạo Phật đó là mình có được khả năng kiểm soát được tâm mình và có được khả năng chuyển tâm mình trở nên tích cực hơn.
To control the negative, the first thing is that you have to bring the more positive thoughts in your mind.
Thì để có thể kiểm soát và chế ngự những cái suy nghĩ tiêu cực đang có trong tâm mình, thì một trong những cách đó là mình phải đưa vào trong tâm mình nhiều suy nghĩ tích cực hơn nữa.
More positive thoughts is something like that. Whenever in, I always tell the one thing, the human's mind, the biggest problem of the human mind is that we will not see the what the good things we have. We will only see that the, what we don't have.
Thì thầy vẫn thường hay nói rằng cái lỗi lầm to lớn nhất của tâm con người đó là tâm con người không bao giờ thấy được những điều tốt đẹp mình đang sở hữu, và tâm con người chỉ có thể thấy được những cái điều không may, những cái điều mình hiện tại mình không có được.
So we will only see ourselves, we will look into, when you look into yourself, you will only see that the, what you don't have, you will not see the what you have.
Hiện tại thì nếu mình không tu hành thì chúng ta khi nhìn vào bản thân, mình chỉ toàn nhìn vào những điều mình chưa có, những điều mình mong muốn nhưng chưa có được, và chúng ta không có khả năng phát hiện ra những điều mình đang hiện có.
Okay, so that's why that this is the today that this the rejoices practice to teach us to the see the good things what you have in your life. Okay.
Cho nên pháp tu hoan hỷ chính là phương pháp để rèn luyện cho tâm mình có khả năng thấy rõ ràng những điều tốt đẹp mình hiện tại đang có được.
Do you remember that I asked you the question, I think the last time, are you lucky or not? I think this class or different other class, I don't remember.
Thầy không nhớ rõ là thầy đã từng hỏi lớp mình hay là chưa. Thầy đã hỏi một câu, bạn có thấy mình đang may mắn hay là không?
Did I ask this class or what?
Thầy đã hỏi đạo tràng mình câu hỏi là bạn có thấy mình may mắn hay là không? Thầy đã hỏi câu này chưa ạ?
Okay. Okay. Are you lucky or not?
Thế thì thầy hỏi đạo tràng mình có thấy may mắn hay là không?
So you are lucky or not, it is only you know the best. You know that this answer the best.
Thì bản thân mình có may mắn hay không thì do mình quyết định hết, chỉ có mình mới biết rõ mà thôi.
If you're lucky or not, if you feel you are lucky, then you are lucky. If you feel you are not lucky, then you are not lucky.
Nếu mình thật sự trong tâm cảm nhận thấy cuộc sống mình tràn đầy may mắn thì lúc đó mình thật sự may mắn. Nếu mình không có được suy nghĩ đó thì mình không có may mắn.
So if you feel yourself that you are lucky, then you are lucky. If you feel yourself as unlucky, you are unlucky. It very much it's up to you.
Cho nên mình có may mắn hay là không phụ thuộc rất nhiều vào suy nghĩ của bản thân. Mình nghĩ rằng mình may mắn thì đúng thật mình may mắn. Nếu mình nghĩ mình gặp toàn những điều xui rủi thì mình thật sự là đang xui rủi.
So what does that show?
Điều đó cho thấy điều gì?
So that show very clear that your mind can turn you into the lucky, your mind can turn you into the unlucky. No one else can do it. Only your mind can do that.
Điều đó cho thấy rằng cái suy nghĩ của mình hay là cái tâm mình có khả năng biến cuộc sống của mình thành may mắn hoặc là không may.
So that's why the in the practice, that's why the what in the rejoice the practice, what you have to do. Very simple. Look at the good things what you're having and try to rejoice it. and to be happy with it. Yeah.
Cho nên hoan hỷ là một cách thực hành rất là đơn giản. Chúng ta chỉ cần nhìn vào những điều tốt đẹp mình đang có trong cuộc sống và làm phát sinh tâm hạnh phúc, phấn chấn về những điều đó.
Okay, so this is the what the practice you have to do. Okay.
Đó chính là những phần thực hành chúng ta cần tiến hành tuần này.
Normally, up till now, how we search for the happiness is a very much depends on the other. Whether you want to be the happy, whether you ever drink the beer or to have the good food or go to the some places. It shows that we are searching the happiness from the outside. We are not searching the happiness from the inside. When you go and search the happiness from the outside, that is too much work.
Hiện tại thì cách chúng ta truy tìm hạnh phúc là theo cách là chúng ta hướng ra bên ngoài, chúng ta hướng ngoại để đi tìm cầu hạnh phúc. Thông thường thì người ta muốn có hạnh phúc thì người ta lại đi uống bia, rồi đi ăn uống với bạn bè, ăn thức ăn ngon, đi gặp bạn bè vân vân. Nếu mình hướng ngoại, chúng ta đi tìm hạnh phúc ở bên ngoài như thế thì mình phải làm rất là nhiều thứ khác nhau để có thể có được một niềm hạnh phúc. Tuy nhiên mình không biết cách đi tìm hạnh phúc ngay bên trong chính mình.
Okay, so clear, no?
So
that's why what you have to do is that this week, when you want to achieve the happiness, you don't have to go to the restaurant. Okay, look into the yourself, what the good things you have. Look at the reasons that why you're so fortunate. Think these things again and again and trying to be the happy. Okay. So once it becomes your habit, then for the small things what you see in yourself, you will be the happy.
Cho nên trong tuần này mình hãy thực hành. Mỗi khi mình mong muốn được có một cái thời gian vui vẻ thì mình đừng vội đi đến nhà hàng để ăn thức ăn ngon, và nhưng bù lại mình thay vào đó mình hãy nhìn vào bên trong mình nhìn xem những nguyên nhân nào, mình đâu là những nguyên nhân khiến mình có một cuộc sống tốt đẹp đến như vậy, và mình đang có được những cái phẩm chất, những cái điều tốt đẹp nào trong cuộc sống, và nhìn vào những điều đó mình nỗ lực làm phát sinh tâm hạnh phúc ngay chính từ trong tâm của mình. Nếu mình làm đi làm lại nhiều lần như thế thì tâm mình sẽ quen thuộc hơn, tâm mình sẽ dễ dàng phát sinh hạnh phúc với những điều rất là nhỏ nhoi. Và khi mình đã có được thói quen như vậy thì chúng ta sẽ hạnh phúc vào mỗi lúc.
Okay, so now this week the homework, you did it, purify the negative karma. Hope that you have the dream of the flying or the dream of the vomiting or the dream of taking the shower, okay?
Cho nên tuần này khi đạo tràng thực hành tịnh hóa ác nghiệp, sám hối tội lỗi, thì thầy cầu chúc cho đạo tràng mình sau khi thực hành xong sẽ nằm mơ và thấy được những chỉ dấu tốt, như là đang tắm gội ở trên một dòng sông, hoặc là nôn mửa ra những cái chất dơ bẩn, hoặc là mình cảm thấy được mình đang bay trên trời trong giấc mơ.
And the practice that rejoice and the hope that this week the happiness level is much higher than the past week, okay?
Và đạo tràng mình cũng hãy thực hành hoan hỷ, và thầy cũng chúc đạo tràng tuần này mình cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc hơn tuần trước.
Okay, this week the do the two kind of the, okay, the practice, okay.
Nên tuần này lớp mình hãy thực hành hai điều mà thầy vừa hướng dẫn.
Okay, now come back to the one point. Okay.
Bây giờ thầy trở lại một vấn đề này.
I think the 70 or the 80% will not practice.
Thầy nói như thế nhưng mà thầy vẫn nghĩ rằng 70-80% học trò sẽ không có thực hành ở nhà.
And the problem will remain there. So you cannot, once you're not practice, even if you're not practice, you will not solve the problem. No problem will be there.
Và nếu như mình học Phật Pháp mà mình không chịu tu, không chịu thực hành, thì tất cả những cái vấn đề trong cuộc sống của mình nó vẫn còn nguyên đó, không được giải quyết chút nào cả.
Yeah, and the good thing is if you don't practice, again, then you will come to this the Dharma, then I will not lose my job, then I can teach again, no? If you practice and if you remove all the suffering, then I don't have any job, then no, I will lose my job of teaching the Dharma.
Cho nên tuy nhiên đó cũng là một điều tốt, bởi vì học trò không có tu hành theo lời thầy thì những cái vấn đề, những cái đau khổ của học trò vẫn còn nguyên đó, và học trò bởi vì vẫn còn đau khổ cho nên vẫn còn mong muốn học pháp, và học trò vẫn muốn học được học pháp thì thầy vẫn còn có việc để làm, vẫn còn có người nghe pháp mà thầy để dạy. Nếu học trò siêng năng tu tập giải quyết hết mọi đau khổ rồi thì không còn cần đến pháp nữa thì thầy sẽ thất nghiệp.
Okay, now what should I do? I should be happy with you are not practicing, or I should be sad with the while you are not practicing?
Cho nên thầy đang rất là hoang mang, không biết là nên buồn khi học trò không thực hành hay là nên vui khi học trò không thực hành.
Okay, so always choose the happy. Okay, when you practice, I will be happy. If you don't practice, I will be happy. So this is the how you have to go and practice. Okay. Sometimes that we cannot control the whatever happened the outside. At least that we can control the outside, our mind. Okay.
Cho nên tuy nhiên tuy vậy thầy nói đùa như vậy nhưng mà thầy vẫn mong muốn học trò mình tu hành thật là chăm chỉ, bởi vì trong cuộc sống này chúng ta không thể nào kiểm soát được cái ngoại cảnh, cái hoàn cảnh bên ngoài của mình, và trong những tình huống mình không thể kiểm soát được ngoại cảnh thì ít nhất mình phải kiểm soát được tâm của mình để có thể chế ngự được những cái cảm xúc tiêu cực và làm phát sinh những điều tích cực trong tâm. Cho nên thầy sẽ rất vui nếu học trò mình chăm chỉ thực hành.
Okay, so that's why they always remember the things that what happened in the outside that we cannot control it at all. But at least that we can control the our mind. That we can do that.
Chúng ta hãy luôn nhớ rằng mình hoàn toàn không thể kiểm soát được hoàn cảnh bên ngoài của mình. Thì trong cái tình cảnh mà mình không có kiểm soát được những điều xảy ra bên ngoài thì ít nhất chúng ta phải kiểm soát được tâm của mình.
Okay. Okay, so that's why. Okay, so that's why you do that. And okay, now that this week the two homework you have to do. Okay.
Và thầy nhắc lại tuần này mình có hai bài tập, mình sám hối tội lỗi và hoan hỷ với những điều tốt đẹp.
Okay, two homework. And now don't ask me the what is the two homework. Okay.
Khi mà thầy nhắc lại là tuần này bài tập về nhà có hai phần thì mình đừng có hỏi lại thầy là hai phần của bài tập là hai phần nào.
One time, one master was giving the telling the story of the Lord Buddha.
Có một câu chuyện kể một vị thầy đó giảng giải về kể lại những câu chuyện của Đức Phật.
And the master tell the whole the life story of Buddha, the way Buddha was born and the way he achieved the enlightenment and the what he did and the way he passed away, and he did a very long story of the Buddha's life story. Okay.
Thì vị thầy đó hăng say giảng giải về cuộc đời của Đức Phật từ lúc Đức Phật được đản sinh đến khi phát tâm tu hành và thành đạo và giảng pháp và nhập niết bàn, thì vị thầy đó giảng giải từ đầu đến cuối về cuộc đời của Đức Phật.
Okay, so the end of the Buddha's telling the Buddha story, then he asked the students that any questions.
Sau khi vị thầy đã nói hết về cuộc đời của Đức Phật thì vị ấy hỏi các học trò một câu hỏi.
And then the one student asked the question to the master.
Thì con xin lỗi, khi vị thầy đã nói xong thì có một học trò hỏi vị thầy một câu hỏi thế này.
So the student asked the master that who is the Buddha?
Có một học trò bất thình lình đứng dậy hỏi thầy là Đức Phật là ai?
Master was telling the whole the session of the life story of the Buddha. Now the end of the session, the student asked, "Who is the Buddha?"
Vị thầy đó đã bỏ thời gian giảng giải kể về toàn bộ cuộc đời của Đức Phật. Thế mà cuối cùng có một học trò lại hỏi thầy Đức Phật là ai?
Okay, same thing is after now. Don't ask that. What is the two homework? What you have to do? Okay, I ask you to do the two homework. Okay.
Cho nên thầy đã giảng gần một tiếng đồng hồ. Bây giờ mình đừng có hỏi thầy hai bài tập về nhà là hai bài tập nào.
Okay, thank you. Okay, now today we'll stop here. Okay, thank you, thank you.
Hôm nay thầy sẽ ngừng bài giảng ở đây. Thầy cảm ơn đạo tràng mình.